Bất hủ phàm nhân, chương 337, địa bảng đệ nhất liên tiếp biến đổi, cốc truyện audio.com, khi Mạc Vô Kỵ lại đem lôi hồ sát khí xâm nhập trong cơ thể toàn bộ ngăn cản, hắn đã liệt trên mặt đất căn bản là không đứng lên nổi. May là vào thời khắc này hắn rốt cục cảm nhận được linh khí cao cấp nhất, giờ khắc này thậm chí không cần chính bản thân Mạc Vô Kỵ đi tu luyện, tu vi của hắn đã liên tục dâng lên. Đồng thời xương cốt hắn vỡ vụn cũng đang nhanh chóng khôi phục. Đây là chỗ tốt sau khi vượt qua sóng lôi kiếp thứ tư, Mạc Vô Kỵ cũng nhân cơ hội điên cuồng hoạch đoạt tất cả linh khí có thể bị hắn bắt được. Nơi này linh khí đều là từ lôi kiếp mang xuống, căn bản cũng không phải là linh khí của chân mạch đại lục cùng với xung quanh tinh không có thể so sánh được. Loại thiên kiếp linh khí này chẳng những có thể tẩy rửa thân thể hắn, thậm chí có thể gột rửa mạch lạc hắn. Chỉ mấy chục hô hấp thời gian, Mạc Vô Kỵ là có thể miễn cưỡng đứng lên. Lúc này sóng lôi kiếp thứ 5 cũng đã rơi xuống, Mạc Vô Kỵ cảm giác thân thể của chính mình thật giống như có một loại trói buộc được giải khai vậy. Lấp đầy nguyên lực mạch lạc giống như muốn núi lửa bộc phát bình thường giống nhau. Một loại tình hoài như đứng xem các ngọn núi nhỏ tràn ngập toàn bộ thể xác và tinh thần, Mạc Vô Kỵ thần niệm quét ra đi, phương viên vạn dặm đều ở trước mắt. Mà giờ khắc này thức hải của hắn vẫn như cũ đang điên cuồng tăng lên, tử khí hồ lớn cũng đang khuếch đại, nguyên lực trong tử khí hồ lớn không ngừng ngưng thật. 105 nhánh mạch lạc nghịch chuyển, tạo thành một cái đại chu thiên thực chất hình dạng, để cho hắn cảm thụ được mỗi một khắc đi qua thực lực của hắn đều có thể vượt qua một cái tinh cầu. Cùng chân thần cảnh khác bất đồng, Mạc Vô Kỵ không có ngưng thật nguyên thần, thế nhưng hắn lúc này ý chí rất kích động, hắn biết mình đã vượt qua hư thần cảnh, đi tới chân thần cảnh tầng 1. Hiện tại bất quá là đang ngưng thật tu vi của mình, từng bước một vững chắc tăng lên mà thôi. Chỉ cần thực lực mạnh mẽ là được rồi, có nguyên thần hay không, Mạc Vô Kỵ hoàn toàn không thèm để ý. Theo thực lực của Mạc Vô Kỵ điên cuồng tăng vọt, thiên kiếp thạch dưới chân hắn cũng bắt đầu vỡ ra. Sóng lôi kiếp thứ 5 cũng không yếu so với thứ 4 sóng, lúc này thực lực của Mạc Vô Kỵ so với trước cường đại hơn nhiều lắm, lần này hắn rất nhẹ nhàng liền chặn được nó. Rầm rầm ầm, Mạc Vô Kỵ vừa mới vượt qua sóng lôi kiếp thứ 5, sóng sấm sét lôi kiếp thứ 6 đã giáng xuống, bất quá một sóng lôi hồ này đối với Mạc Vô Kỵ mà nói, căn bản cũng không có nửa điểm uy hiếp, hắn cả thiên cơ côn đều lười tế xuất, chỉ là điên cuồng nghịch chuyển chu thiên, dĩ nhiên muốn lại đem này sóng lôi hồ thứ 6 hoàn toàn cuốn đi. Răng rác, thiên kiếp thạch hoàn toàn vỡ ra, một loại khí tức huyền ảo bao lấy Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ trực tiếp nhắm hai mắt lại, mặc cho sóng lôi kiếp hồ thứ 6 đánh vào trên người của hắn, giờ khắc này hắn đã thấy một thế giới càng rộng lớn hơn. Cũng trong lúc đó, tại Cửu Mạch Thành Đại Quảng Trường, một người thiếu nữ 12-13 tuổi nhìn chằm chằm thiên địa nhân tam bảng, chừng hai mắt há hốc mồm dường như nhìn thấy chuyện quỷ dị nhất nào đó. Tuy nói Cửu Mạch Thành lui tới tu sĩ đông đảo, bởi vì thiên địa nhân tam bảng sừng sững ở chỗ này thời gian quá dài lâu, lâu dài đến đủ để cho tuyệt đại đa số người từ nơi này dưới tam bảng đi qua cũng không. Cốc truyện audio.com, muốn nhìn một chút tam bảng này nữa. Hơn nữa bán nguyệt tiên cung gần xuất thế, tu sĩ lui tới Cửu Mạch Thành phần lớn sẽ lập tức đi tới Phong Tiêu Thành, sau đó từ Phong Tiêu Thành tiến vào tinh không điện. Về phần thiên địa nhân tam bảng người nào sẽ đi lưu ý. Huống chi tới tinh không điện rồi, cũng có thể tùy thời thấy tam bảng này. Như tiểu cô nương này như vậy, nhìn chằm chằm vào thiên địa nhân tam bảng, thật đúng là chỉ có một mình nàng. Tỉnh nhi, đi nào, chúng ta bây giờ đi Phong Tiêu Thành. Xa xa đi tới hai nữ tử, một người là thiếu phụ thoạt nhìn cực kỳ đẹp đẽ quý giá, còn có một người là một thiếu nữ trẻ tuổi. Cô gái kia một thân quần lót màu xanh lục cô tết siêu mỏng có cánh, bờ eo thon thả phụ trợ vóc người hoàn mỹ, trên đầu là nữ tu kế đơn giản điểm xuyến lấy vài đóa châu hoa càng làm cho người ta cảm thụ như được một cổ thanh thuần khí tức vuốt vào mặt. Cái cổ trắng nõn vốn đã làm cho người ta không rời ra nổi ánh mắt, chỉ khi nào đưa mắt rơi vào dung nhan tuyệt mỹ của nàng, coi như là tu sĩ kiến thức quảng, cũng sẽ nhịn không được sợ hãi than lên, a đù, một mỹ nữ tuyệt sắc vờ lờ. Sư phụ Tích Nguyệt tỷ, các ngươi biết ta vừa mới nhìn thấy cái gì không? Địa bảng đệ nhất, Thanh Nhi tiểu cô nương lớn tiếng cả kinh kêu lên, ý thật là như thế, địa bảng đệ nhất danh dĩ nhiên không còn là Lệ Tu Nhiên, mà là Lôi Hồng Cát. Người kia là ai, ta trước đây tại sao không có nghe nói qua, thiếu phụ xinh đẹp quý phái kinh dị một tiếng, theo đó liền nói. Bên người nàng người kia thiếu nữ tuyệt sắc lại dùng thanh âm cực kỳ dễ nghe nói. Sư phụ, Lôi Hồng Cát này nghe nói là từ Thất Lạc Đại Lục tới. Hắn vẫn còn là cường giả trên tinh không bảng, tại tinh không bảng bài danh đã đến hơn 7.000. Đẹp đẽ quý giá thiếu phụ gật đầu trong mắt tràn đầy lửa nóng. Tích Nguyệt, ngươi biết Lôi Hồng Cát này bây giờ là thuộc tông môn nào sao? Thiếu nữ mặc quần xì líp màu trắng nói. Nghe nói là làm môn hạ của tinh đế Sơn Tinh Chủ, hơn nữa còn là tu sĩ lôi linh căn, tu vi tiến độ thật nhanh. Tốt tốt, đẹp đẽ quý giá, thiếu phụ liên tiếp nói mấy cái chữ tốt, lúc này mới cười híp mắt nói. Vốn ta còn dự định lại đem ngươi giới thiệu cho Lệ Tu Nhiên, chỉ là lão hòa thượng vô tướng kia quá khó nói chuyện. Rồi lại nói Lệ Tu Nhiên tính tình cũng tương đối cao ngạo một phần, hiện tại hắn không ở trên địa bảng, hẳn là thăng cấp đến chân thần cảnh rồi. Lôi hồng cát này ta cảm thấy cũng không sai, cư nhiên có thể bước lên đệ nhất địa bảng. Đây chính là sự tình phi thường rất giỏi a. Sư phụ, thiếu nữ mặc áo bra màu trắng nghe được thiếu phụ nói như vậy, lập tức thấp giọng gọi một câu sau đó, lại cúi đầu. Thiếu phụ quý phái vỗ vỗ mông của thiếu nữ tuyệt sắc. Người cứ nghe sư phụ là được, chúng ta là nữ nhân của tiên trì Sơn Trang, tự nhiên là phải gả cho nam tử ưu tú nhất. Không phải, không phải. Một bên tiểu cô nương kia đang liên tiếp xua tay, đồng thời lớn tiếng nói. Tình nhi, ngươi nói không phải cái gì cơ? Thiếu phụ nghi hoặc nhìn nữ hài. Ta nói đệ nhất không phải là cái kia lôi hồng cát mà là một người tên là tán tu 2705 người, kỳ quái là tên của hắn ở phía trên đó cũng không có nằm im bao lâu, lại biến mất. Được rồi, tại tán tu trước khi tên 2705 gì đó xuất hiện thì đệ nhất chính là Lệ Tu Nhiên. Tiểu cô nương liền vội vàng nói. Sau khi nói xong, lại cảm. Góc chuyện audio.com, giác mình biểu đạt dường như cũng không phải rất hoàn chỉnh, lại thêm một câu. Nói đúng là tại trong thời gian ngắn ngủi, địa bảng đệ nhất liền thay đổi tới 4 người. Tới cùng là chuyện gì xảy ra? Người đang nói nhảm cái gì á? Tình nhi, thiếu phụ quý phái đã nhíu mày, nàng rất thích đứa đệ tử nhỏ nhất này, chỉ là ngày hôm nay nó nói quá bừa bãi. Nàng và Tích Nguyệt đi bái phòng Cửu Mạch Thành thành chủ, thuận tiện muốn tại Cửu Mạch Thành mua một vài thứ. Tình nhi muốn ở lại Cửu Mạch quảng trường xem thiên địa nhân tam bảng, nàng cũng liền bởi vậy chấp về. Vừa trở về sau đó, tình nhi nói chuyện đã mơ hồ. Một bên thiếu nữ tuyệt sắc cũng lôi kéo tay nhỏ của cô bé hỏi. Tình nhi sư muội, ngươi không nên gấp, từ từ nói. Tình nhi đã yên tĩnh lại, chậm lại thanh âm của mình nói. Sư phụ Tích Nguyệt tỷ, ta vừa tới thời điểm, địa bảng đệ nhất danh là một người tên là Lệ Tu Nhiên. Thế nhưng cũng không có quá nhiều lâu, cái kia Lệ Tu Nhiên liền biến mất không thấy, đổi thành một người tên là tán tu 2705. Thế nhưng lần này lại qua đại khái chỉ chừng hơn nửa canh giờ, cái tên tán tu 2705 cũng lại biến mất, đệ nhất danh biến thành một người tên là Vương Nhĩ. Nói đến đây, tình nhi tựa hồ sợ sư phụ không hiểu Vương Nhĩ là ai, chủ động bỏ thêm một câu. Trước Vương Nhĩ là xếp hạng thứ hai địa bảng, tăng lên tới đất bảng đệ nhất sau đó, ngây ngô thời gian ngắn hơn, chỉ nửa nén hương thời gian, tên của hắn cũng đã biến mất, thay vào đó là một người tên là Lôi Hồng Cát. Vốn là tên thứ ba là Hàn Ngữ Mộc, hiện tại nàng thành địa bảng xếp thứ hai. Thiếu phụ mặc xì líp hồng và thiếu nữ tuyệt sắc rốt cục nghe rõ ý tứ của tình nhi nói, hai người đều là hai mặt nhìn nhau. Đi, nhanh đi tinh không điện. Thiếu phụ rất nhanh thì để ý rõ ràng đây là có chuyện gì, tuy rằng quá trùng hợp cùng quỷ dị một phần, nhưng nàng tin tưởng tình nhi sẽ không nói dối. Tình không điện trên đài khiêu chiến, Lôi Hồng Cát vẻ mặt bình tĩnh đang đứng giữa khiêu chiến đài, trên người hắn có vài đạo vết thương, ở dưới chân của hắn là một cổ thi thể nằm thẳng cẳng. Chính là Vương Nhĩ, tuy rằng không phải là tinh đế sơn đệ tử, lại đồng dạng có một cái địa vị hiển hách, đó chính là địa bảng thứ hai. Lúc này địa bảng thứ hai đã bị hắn khiêu chiến, sau đó bị hắn chém giết ở tại trên đài chiến. Dù cho Vương Nhĩ sau cùng nhận thua, hắn vẫn không có buông tha Vương Nhĩ. Tại trong mắt của hắn, cường giả là vua, tất cả trở ngại tại trên đường của hắn, hắn đều có thể không chút do dự bình định. Hắn bước tiếp theo cần làm chính là khiêu chiến Lôi Tu Nhiên. Chỉ cần leo lên địa bảng đệ nhất, hắn lập tức sẽ trùng kích chân thần cảnh. Tại Vương Nhĩ bị giết trong nháy mắt đó, toàn bộ khiêu chiến trận đều bạo phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô. Tại cái chỗ này, chỉ có người thắng là vua, không có thất bại. Thật là mạnh mẽ, trẻ tuổi như vậy, liền bước lên địa bảng thứ hai, gần với Lệ Tu Nhiên. Hơn nữa còn là tinh không bảng hạng thứ 7214, sợ rằng người này mới đúng là chủ nhân tương lai của tinh đế Sơn. Chưa chắc, nếu là ta không có đoán sai, tiếp theo tinh đế Sơn chủ nhân hẳn là tại tam đại gia tộc tuyển ra. Không biết Lôi Hồng Cát versus Lệ Tu Nhiên sẽ làm sao? Lôi Hồng Cát dù cường đại, so sánh cùng Lệ Tu Nhiên còn kém một chút. Phải biết rằng Lệ Tu Nhiên thế nhưng là người kiệt xuất nhất của tinh đế Sơn trăm năm qua cho. Góc chuyện audio.com, nên ta cho là hắn hẳn không phải là đối thủ của Lệ Tu Nhiên. Đang lúc mọi người nghị luận, Lôi Hồng Cát chậm rãi đi xuống khiêu chiến đài. Người khác nghị luận như thế nào, hắn căn bản cũng không lưu ý. Hắn lưu ý là thực lực của chính mình tới một bước kia thế giới này, hắn lôi hồng cát đã định trước chính là phải đứng ở tột cùng nhất. Khi có một ngày, Lệ Tu Nhiên trở thành một cổ thi thể dưới chân hắn, so với bất luận cái gì lời nói cũng càng có sức thuyết phục hơn. Địa bảng đầu tiên là lôi hồng cát, ta mới vừa nhận được tin tức. Quả nhiên cùng ta đoán như nhau, xem ra Lệ Tu Nhiên đã bước vào thiên giới. Đáng tiếc không có thấy lôi hồng cát đối chiến cùng Lệ Tu Nhiên. Mạc Vô Kỵ bỗng nhiên nhắm mắt lại, thậm chí thu hồi thần niệm. Một đạo linh lực như có như không, tại địa phương phía trước 1 cm mi tâm của hắn ngưng tụ ra một con linh khí chi nhãn. Linh nhãn thật giống như xem thấu trong tinh không hư vô, xem thấu bụi bặm như kính hiển vi, cả phía sau mặt biên tinh không cũng bị linh lực hình thành của linh nhãn này như có như không mơ hồ bắt lấy. Cảm giác ngất xỉu truyền đến, Mạc Vô Kỵ nhanh chóng thu hồi tinh thần, ngưng tụ linh lực chi nhãn trong nháy mắt tiêu tán hết. Mạc Vô Kỵ trong lòng lặng lẽ không nói gì, thăng cấp chân thần cảnh là chuyện vui, thiên kiếp thạch mong đợi nửa ngày, lại để cho hắn cảm ngộ một cái thần thông tương đối yếu. Cách chương.